Vàng. Cưới vợ. Như nhà người ta có của làm cho con cái vòng kiềng, sợi dây chuyền, chí ít là chiếc nhẫn vàng làm quà. Đằng này nhà anh khó khăn chẳng có gì để cho cả. Nhưng ở thôn quê, vàng bạc tặng trong ngày cưới là tinh thần, không có không được. Anh phải chạy dạy, sắm cái vòng kiền và cặp nhẫn cưới trị giá 4 chỉ vàng. Nhà chị cũng khó khăn, cũng ở một miền quê lấy vàng đám cưới làm thước đo danh giá. Chị cũng chạy dạy tiền, sắm gửi bố mẹ một đôi bông tai, dây chuyền, hết 3 chỉ vàng. Ngày cưới anh và chị có tất cả 7 chỉ vàng, cũng có nghĩa tiền nợ người ta 7 chỉ vàng. Đã là vợ chồng, cái nợ thành ra cũng là của chung. Chị nói hay là mình bán vàng đi trả cho người ta. Anh bảo đó là cái duyên, mới cưới xong đem vàng đi bán xui lắm. Thôi cứ giữ thế đã. Sau này làm có thì trả. Nếu người ta đòi ráo riết thì mượn đây đập đó. Bán vàng cưới như bán hạnh phúc, vợ chồng khó bền. Hai vợ chồng sống cùng bố mẹ đằng trai, gia cảnh khó khăn, nhiều khi túng quẫn, nhưng rồi cũng vượt qua hết. Con nhà nghèo lo gì cực, anh bảo thế. Chị mỉm cười, bảo hai đứa mình nghèo nhưng giàu nghị lực, giàu lạc quan, ắt sẽ có. Anh chị mở quán buôn bán hàng tạp hóa. Lúc đầu quầy nhỏ bán chủ yếu bánh kẹo, mì tôm cho người trong làng trong xóm. Sau mở rộng bán thêm nước giải khát, dần cũng khấm khá lên thành một đại lý bia lớn trong vùng. Mỗi tối chị ngồi đếm tiền, nghĩ về những ngày khó khăn mà chảy nước mắt. Anh nói ông trời đúng là có mắt, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Họ xây được một căn nhà 2 tầng kiên cố và tiện nghi. Ở vùng quê này được như thế là đại gia. Hiềm một nỗi, từ ngày cưới đến giờ là 10 năm mà chưa sinh được con. Nhiều người nói ra nói vào, dèm pha lắm chuyện. Có người ghen ăn tức ở, bảo đúng là trời không cho ai trọn vẹn bao giờ. Có của thì hụt con. Nhưng quan niệm của người quê là đông con hơn đông của. Chị bảo anh đi bệnh viện khám chữa, anh không đồng ý, bảo con cái là trời cho. Khám làm gì cho sức mẻ chuyện gia đình. Anh tính vài năm nữa nếu không sinh được thì mình xin đứa con về nuôi. Quan trọng là tình nghĩa. Vợ chồng đã sống với nhau từ những ngày cơ cực thiếu thốn. Đi vay đi mượn về làm đám cưới thì tấm lòng đã chân thật với nhau. Bày vẽ ra khám chữa làm gì cho rách việc. Chị phơi phới hẳn lên, tươi rói. Phụ nữ thường có kiểu ngoại hình dễ biến đổi theo kinh tế. Ngày mới cưới chị ốm nhom, gầy rạc. Áo cưới phải chọn loại cao cổ để giấu giếm thân thể xương xẩu. Thế mà nay chị mướp máp hồng hào, đỏ da thấm thịt, da trắng tóc mướt sang trọng, lại là chủ quầy hàng lắm khách qua lại chọc ghẹo. Mà nghề kinh doanh không vui vẻ đoan đã dễ mất khách. Anh cũng từng thấy nhiều gã đàn ông ghé vào uống bia cười nheo mắt với vợ. Anh rất muốn ném cho thằng cha ấy một cái chai, nhưng rồi tự nhủ phải kiềm chế vì công ăn việc làm. Hơn nữa, anh vốn là người nhẫn nhục, giỏi chịu đựng, lại nặng về tình cảm, mắng mỏ vợ, làm việc anh rất ngại. Buổi tối anh đem hộp đồ kỷ niệm ngày cưới ra, chị cũng ngồi bên vừa đếm tiền vừa liếc mắt xem. 7 chỉ vàng, những ngày cơ cực mình đã có nhau nhờ những thứ đi vay đi mượn, chẳng lẽ bây giờ giàu có lại để sức mẻ tình cảm. Chị hình như không quan tâm lắm đến cái hộp đó, tay vẫn mằn mò đếm tiền. Ném chạch xuống giường bảo chừng này là 7 chỉ vàng đó anh. Lúc có tiền mới thấy kiếm tiền không khó. Chị thay đổi dần, từ một người quê mùa cục mịch này đã khác. Như một thương gia sang trọng, giấy áo, giày dí, phấn son, tóc uốn cong nhuộm vàng cho có nét tay. Cuộc sống vợ chồng rạn nứt dần. 10 năm chung sống không con cái. Những cảm giác đã ê chề chán chường. Anh vẫn cố gắng duy trì hạnh phúc bằng cách chiều chuộng vợ. Cố gắng chịu đựng những cơn giận vô cớ mà chị đổ lên đầu anh. Rằng anh là kẻ quê mùa, đã giàu có mà vẫn như gã nông dân 10 năm trước, cục mịch đần độn. Những lúc như thế anh lại lôi cái hộp đồ nữ trang ngày cưới ra xem và tự an ủi mình. Chị đòi ly hôn, lý do là sống với anh quá chán, lại không có con cái, thôi đường ai nấy đi. Anh khuyên nhủ chị không được, cuối cùng cũng đồng ý. Trước khi ra tòa, hai người dàn xếp chuyện chia tài sản. Khó nhất là chia tài sản. Nếu êm đẹp thì ra tòa chỉ là một hình thức. Anh nói anh không cần gì cả, chỉ lấy lại cái vòng kiềng và cặp nhẫn đính hôn. Chị bảo như thế thì anh bị thiệt quá. Anh cười, khi không còn hạnh phúc mọi thứ chẳng nghĩa lý gì. Anh chỉ lấy cái vòng kiềng để cho bố mẹ và cặp nhẫn cưới làm kỷ niệm. Thế thôi. Chị cười đáo để, cặp nhẫn này giờ cũng chả còn ý nghĩa gì nữa, chị sẽ trả lại cho anh. Ngày hôm sau, chị đến tiệm kim hoàn nhờ đính lại viên đá lên chiếc nhẫn. Mấy hôm trước chị sơ ý để nó rơi mất, dù sao cũng phải trả lại cho anh nguyên hình trạng ban đầu. Thợ kim hoàn cầm chiếc nhẫn ngạc nhiên hỏi chị sao đính đá quý vào đây làm gì? Đây chỉ là chiếc nhẫn bằng vàng giả. Chị đem chiếc nhẫn về ném thẳng xuống bàn trả lại cho anh. Hóa ra anh cưới tôi bằng vàng giả. Anh buồn rầu, nói chỉ muốn lấy lại chiếc nhẫn vì không muốn cho em biết đó là đồ giả. Dù hết tình cả nghĩa, nhưng là đàn ông thì phải giữ lấy sự tự trọng. Người đời không còn khóc. Ông Sanh mới ngoài 40 tuổi. Ở tuổi ấy, người quê thường chỉ gọi chú Sanh hoặc bác Sanh mà thôi. Nhưng riêng ông Sanh, người ta cho lên lão rất sớm, gọi bằng ông ngon ơ. Có lẽ tại vì bên ngoài của ông già cứng rựa như người lục tuần, tóc sợi đen chen sợi bạc, khuôn mặt đăm đăm khó gần, nước da rám nắng và xương cơ mặt nổi bần bật, kiểu như một gã khắc khổ, trông thấy già là phải. Ngôi nhà rường gỗ, ba gian cổ kính nằm khuất giữa vườn xanh, cây bóng mát mọc cao, cây bonsai nằm thấp đang xen giữa vườn tạo thành các lối đi. Đó là ngôi nhà từ đời ông nội để lại cho cha, rồi cha để lại cho ông Sanh. Qua thời gian, các cột trụ gỗ lim đen bóng lên, rui mè trên mái nhà bằng loại gỗ gõ cứng cáp. Tất cả thứ gỗ trong ngôi nhà đều có từ thời ông nội ngược nguồn kiếm cây về dựng, và đến nay chưa hề thay một rui mè nào. Chỉ có ngói lợp ở trên là thay từ cách đây 20 năm. Bên ngoài khuôn viên có hàng rào ngăn cách với đường thôn, cổng có hai cánh cửa song gỗ để khép mở. Ở làng, không nhà ai làm kiểu đó, cùng lắm có nhà trồng dậu mùng tơi thay hàng rào, cổng trồng hai bụi chè tàu thôi. Chính cái sự kính cổng cao tường ấy mà nhà ông ít có người sang thăm chơi, quả hoàng đôi ba ngày Tết có vài lượt người. Dân quê ít tới ông còn gì một nhẽ, họ sợ con khỉ ở nhà ông. Hễ có ai vào là nó chạy đến, nhe răng róng lên, rồi ngồi xổm hai chi trước đưa lên cào cào, có khi nó túm lấy áo người ta mà kéo. Trẻ con chẳng bao giờ dám bén mảng đến gần cổng nhà ông Sanh, đề phòng nó nhảy xổm ra cào cấu. Con khỉ giống cái, ông Sanh nuôi nó vừa để bầu bạn, lại để cân bằng âm dương trong ngôi nhà cổ kính. Mỗi tháng giữa hai chi sau của nó chảy ra một thứ nước đỏ như máu, người làng nói tởm, khỉ cái như đàn bà cũng có kinh nguyệt. Nhưng ông Sanh không hề thấy bẩn. Ông ôm con khỉ lên, dùng khăn sạch lau chùi cho nó. Từ đó, người làng càng ghê với ông hơn, bảo ông là đực rửa không đều. Hàng ngày người ta vẫn thấy ông Sanh mỗi sáng sớm hay chiều muộn, đều ra ngồi uống trà một mình giữa vườn cây. Cuối tuần hầu như ông ngồi suốt ở đó để đọc một cuốn sách dày cộm cộp. Được cái vườn ông râm mát, mùa nắng trời hành ông vẫn ngồi rất an nhiên, mùa mưa ông ngồi trong mái hiên, đọc sách uống trà. Không bỏ thói quen. Có người chửi sau lưng ông là thằng cha trưởng giả. Dân quê lam lũ quanh năm suốt tháng, mùa vụ cứ lo ngay ngáy, mà hắn thông thả như người trên trời bay xuống. Ông bà nội của ông Sanh là người dân Bắc vào đây, mua lại phần đất của một người nghèo trong làng dựng lên ngôi nhà này, đẻ ra bố ông Sanh. Bố ông Sanh lại lấy một người đàn bà quê Nga Sơn xứ Thanh vào bán chiếu đẻ ra ông Sanh. Thành ra ông Sanh không họ hàng thân thích với ai ở vùng này cả. Tiếng nói của ông là thứ giọng pha, nửa Bắc nửa Quảng. Dân Bắc vốn chịu khó làm lụng và chắc chiêu dành dụm. Ngôi nhà rường gỗ ba gian này hồi ông nội mới gầy, đã từng khiến cả vùng choáng váng. Cách đây 3 năm, có một người buôn gỗ vào đặt ý với ông Sanh, đòi mua riêng phần gỗ của căn nhà với giá 50.000 bạc. Ông Sanh cười khinh khỉnh, bảo tiền để làm gì? Người lấy gỗ bảo chừng đó xây được căn nhà 2 tầng khang trang ông ơi. Ông Sanh trợn mắt, nói chỉ bọn làm quan mới ưa nhà lầu để đứng trên đầu trên cổ người ta. Cả cái làng này xưa nay chẳng ai học hành gì nhiều. Họ bảo người ta dây gạo dây tiền chứ ai dây chữ mà học, chỉ tổ đau đầu. Riêng Sanh được ông bố lo cho học hành đến nơi đến chốn. Cấp 3 Sanh có cái xe đạp Phượng Hoàng bon bon 10 cây số lên tỉnh học. Rồi Sanh thi đỗ vào trường nông lâm ở cố đô Huế, ngành sinh vật học. Cả làng nửa lát mắt khen, ren, dân Bắc học giỏi, Nửa còn lại chê cái nhà ấy phí của phí công, chi bằng cho nó ở nhà làm ruộng, nhất nông nhì cũng nông, không có gì hơn thóc lúa đầy bồ. Cô nhân viên bưu điện, mỗi lần ông cụ đến gửi tiền vào quế cho Sanh đều ngẩn ngơ, quy tiền ra thóc mà tiếc đứt ruột. Sanh tốt nghiệp ra trường hạng ưu, đem hồ sơ lên tỉnh nộp. Người ta xét lý lịch, thấy dân Bắc nhập cư ngại ngại. Họ bảo dân Bắc khôn lắm, lại máu me quan quyền leo cao, đánh cho Sanh rớt chỏng đựng. Ông bố Sanh không nhiều chữ nhưng lắm lý lẽ, lên tận tỉnh, hỏi cho ra nhẽ. Cuối cùng người ta buộc phải dớt giác cho Sanh vào làm ở sở nông nghiệp, biên chế ăn lương nhà nước hẳn hoi. Tưởng thế là mừng, nhưng biên chế vào rồi phải chịu phân công của sở. Họ giao Sanh phụ trách văn thư kiêm tạp vụ, với ý định dìm hũ nút cho nó chết, ai bảo kiện cáo. 3 năm công tác ở sở, Sanh làm văn thư ít mà tạp vụ thì nhiều. Từ việc bưng nước pha trà cho các sếp, đến chùi sàn nhà quét hố xí, Sanh cam chịu làm vì sĩ diện của bố. Hằng ngày anh áo bỏ vào quần đạp xe lên sở, tối cũng ngay ngắn áo quần đạp xe về nhà. Nhưng quãng thời gian ở sở, áo quần anh phải xộc xệch vì bận cầm xô cầm chổi. 3 năm như thế, ông bố anh vẫn đinh ninh con mình làm cán bộ trên tỉnh, quay lắm, hãnh diện ra mặt với xóm làng. Đến khi bố mất, Sanh mới dám bỏ việc ở sở. Sanh ở nhà làm vườn, trồng hoa màu, quanh mương, chơi thêm cây kiểng trong vườn. Anh đấu ruộng hợp tác 3 sào trồng lúa, thế là có gạo ăn quanh năm. Đến thời người ta mê cây kiểng, vườn của Sanh có giá. Anh đạp xe về biển kiếm đá làm hòn non bộ, cho đá gối đầu dưới cây, tạo thế mộc ôm thổ bán rất được. Bà mẹ Sanh mất vì hen suyễn, Sanh còn lại một mình. Sanh học lớn rất tài và biết nắm thời thế. Anh biết các nhà giàu ở trên thị xã rất chuộng cây cảnh bonsai. Giàu thường đi kèm mê tín. Dân phố quan điểm cây cảnh là sinh lộc, đua nhau chơi bonsai. Sanh có thêm nghề đi tạo hòn non bộ. Tiền bán cây cảnh anh sắm thêm được chiếc Honda. Hàng ngày, anh chạy xe lên phố với túi đồ nghề là mấy cái bay kép kéo sắt. Làm được dăm nhà thì người ta biết tiếng Sanh. Anh ăn nên làm ra. Có nhà dành nửa khuôn viên để xây hòn non bộ, Sanh phải mất cả tháng trời mới sắp đá xong, lại còn ghép cây vào đá và tạo thế. Có nhà khoán anh tiền làm trọn gói, có nhà kêu công, anh lấy tiền công bằng giá gấp rưỡi cánh thợ nề. Tất nhiên vì nghề làm cây kiểng dính dáng đến nghệ thuật, không thể lấy công ngang ngửa với cánh thợ đụng, tức đụng đâu làm đó. Có lần anh vào đắp đá non bộ cho nhà một ông làm to ở tỉnh. Ông to thì cái nhà ông cũng to. Vợ ông chỉ ở nhà nội trợ và đếm tiền. Làm nửa chừng bà vợ ra trò mặc cả tiền công cán với Sanh, anh dẹp luôn bỏ về giữa chừng. Ra cổng, anh ngoái lui nói, tưởng bọn làm ra tiền dễ dàng thì coi tiền đơn giản, quá ra không. Rồi anh bước đi, nghĩ, chúng nó giàu cũng là nhờ dơ vét tiền của dân chứ đết gì, lợi ấy không đáng để chơi cây cảnh. Năm 40 tuổi, tay nghề của ông Sanh đã cứng tiếng tăm gian khắp một vùng 3 huyện và 1 thị xã. Nhưng dù được rất nhiều người mời về nhà tạo bonsai, ông Sanh vẫn phải dành 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, để ở nhà nghỉ ngơi và đọc sách. Cả tuần đi làm miết 5 ngày, cuối tuần ông lại chăm chú vào sách. Thành ra quan hệ của ông với xóm làng cũng lỏng lẻo, rất ít khách đến chơi. Nhưng hình như ông không buồn, không tỏ ra cô đơn. Nếu cô đơn chắc ông đã lấy vợ. Chuyện vợ con lẽ ra ông đã có. Một mối tình thắm thiết hồi ông 30 tuổi, mẹ đã mang cau trầu đi hỏi người ấy cho ông. Nhưng rồi chẳng biết vì lý do gì mà nhà gái đem trả lễ. Nghe nói lại chê ông Sanh không có chí tiến thủ, đang làm cán bộ lại bỏ ngang về làm thằng dân quen. Chẳng ai biết cái chuyện sở đã đối xử bạc như nước lũ với ông. Từ đó ông Sanh không dính líu đến phụ nữ. Hơn 40 tuổi, tóc bạc da ngăm, sống một mình với căn nhà cổ, đời ông có vẻ như cũng cổ kính đóng khung. Song ông còn có con khỉ nuôi từ hồi ông bỏ sở nông nghiệp. Hằng ngày đi làm cây cho nhà người ta thì ông khóa con khỉ bằng một sợi xích sắt, móc vào cây cột hiên vì sợ mấy đứa nhỏ ở ngoài trêu chọc, thể nào chú khỉ cũng chạy ra đường. Ông sợ mất nó, mất một người bạn đã gắn bó với ông 15 năm nay. Chỉ những ngày ở nhà, con khỉ mới được tự do leo nhảy. Nó trèo lên da ông, hót cổ ông như một đứa cháu nội. Có khi nó cào tay lên đầu bắt cháy cho ông như một bà vợ. Tuy chẳng có con cháy nào nhưng nó cũng giả vờ đưa tay vào mồm cắn. Khỉ thích ăn chuối và nhai mía. Ông Sanh trồng một hàng chuối và bụi mía sau mương. Đến lúc chuối chín, ông chặt buồng đem vào, phát dần cho khỉ ăn. Lúc nào con khỉ thèm chuối, nó đứng trước mặt ông, ôm hai nắm tay xoay xoay xin phép. Ông Sanh ngừng đọc sách, cười gật đầu. Khỉ nhanh nhẹn nhảy vào nhà, bẻ một trái chuối đem ra, chìa tay cho ông biết rằng nó không tham lam. Rồi nó nhai rất ngon lành như một đứa trẻ ăn quà. Nhà tôi đối diện với nhà ông Sanh, nhưng bố mẹ không thích cho chúng tôi sang nhà ông chơi. Bố nói đồ dân Bắc chơi chi. Thế là từ nhỏ tôi đã có ý kỳ thị ông Sanh. Nhưng những chuyện về ông Sanh tôi biết rõ. Thỉnh thoảng ông vắng nhà, bọn trẻ chúng tôi lại leo tường vào lấy trộm chuối của con khỉ hoặc bẻ vài cây mía. Chúng tôi đứng nhai, nhồm nhoàng, chọc thèm trước mặt con khỉ đang bị xích. Tôi được đi học như bạn bè cùng trang lứa, xong cấp 3 cũng đăng ký thi đại học vào trường tổng hợp ngành vật lý. Năm ấy cả làng chỉ có tôi đỗ, mừng lắm, nghĩ thế nào sau này cũng được ăn lương nhà nước. Bạn bè bảo tại tôi ở trước nhà ông Sanh nên lay cái giỏi của ông đấy. Tôi không ghét ông Sanh nhưng tôi chẳng thích cách so bì của chúng nó. Tốt nghiệp ra trường ngành vật lý ở tỉnh rất khó xin việc, trừ đi dạy. Nhưng quái quăm thay, lại đúng cái lúc cơ chế không nhận dân tổng hợp vào ngành giáo dục. Tôi cầm bằng tổng hợp đi xin vào sở khoa học, biên chế ở sở đã kín. Mà nếu có biên chế đi nữa thì phải có thân thế, có tiền mới chạy được vào. Tôi ở nhà một thời gian chạy đó đây xin việc rồi lại trở về trong chán chường tuyệt vọng. Bố mẹ trách tôi chọn ngành kém, rồi lại dằn tôi ra chửi là do học dốt. Đến lúc đó tôi muốn tìm một người để chia sẻ và tôi nghĩ ngay đến ông Sanh. Thứ bảy ông Sanh có nhà, tôi đẩy cửa cổng bước vào. Con khỉ sòn sòn nhảy ra gầm gừ như một con chó dữ. Có lẽ nó còn hận tôi chuyện hồi nhỏ trộm chuối của nó. Ông Sanh hú xoay một tiếng, con khỉ cong lưng nhảy lên cành bưởi. Tôi đi vào, ông gấp sách, cất cổng kính, rót trà mời. Tôi hay sang nhà ông chơi hơn, giữa ông và tôi bắt đầu có một mối quen thân kiểu bạn vong niên. Ông dẫn tôi vào một căn phòng phía sau gian nhà chính, một tủ sách rất to với những ghế sách dày dặn. Có riêng một ngăn dài ông để sách triết học, thứ mà tôi rất chán và luôn bị thi lại hồi ở trường đại học. Ông nói triết học nó là đạo đức học, nhưng cũng là thứ khôn vặt khôn vảnh, tùy người đọc. Dẫn một triết thuyết, nhưng người này bảo chân lý, người kia bảo hảo quyền. Cái chính của triết học là an ủi được người ta trong những khoảng trống của sự thiếu hụt. Ông giảng cho tôi nghe như thế, và tôi cũng tù mù chưa hiểu lắm. Hình như đại ý ông muốn tôi đọc về triết học, ít ra nó sẽ an ủi tôi trong thời gian thất nghiệp này. Con khỉ tỏ vẻ khó chịu mỗi lần tôi sang uống trà cùng ông. Nó đứng sau lưng ông và trợn mắt lên nhìn tôi. Tôi bảo ông xích nó lại đi, khiếp quá. Nhưng ông cười, nói khỉ không đáng sợ, người mới đáng sợ. Khỉ nó phân biệt bạn thù rất rõ, chứ chẳng như con người ta, bạn đấy rồi thù ngay đấy. Thù mà có lợi cho ta thành ra bạn. Bạn mà chẳng được gì cho ta lại quá người dưng. Anh cứ ngẫm mà xem tôi nói đúng không? Chờ một lát cho tôi ngẫm nghĩ, tôi đánh liều gật đầu, cũng có lý. Ông bảo thế là triết học đấy, rất đời. Có lần sang chơi, ông mời tôi uống rượu. Khi đã ngấm men, tôi tò mò hỏi ông vì sao không lấy vợ. Ông nút ly rượu, rồi bảo, sợ sinh con. Tôi trố mắt tỏ vẻ không hiểu. Ông nói giữa thời đại này làm người khổ lắm, sinh ra thêm con cái chi để nó oán hận mình. Tôi trộm nghĩ hình như vì cách nói của ông mà người làng lánh ông không thích gần gũi với ông. Họ bảo ông làm cán bộ không xong, bị sở nông nghiệp đuổi việc, giờ còn bày đặt dạy khôn. Chơi với ông tôi thấy ông gần gũi, thích nghe ông nói chuyện triết. Cứ mỗi lần nghe xong tôi lại tiếc, giá như ông dạy triết ở trường tôi, chắc tôi sẽ chẳng phải ì ạch môn này. Về nhà tôi kể lại chuyện ông nói cho bố. Bố tôi bảo mày đừng có nghe, tay ấy ngang như cua, bất kỳ lý sự. Lần khác tôi sang, như đoán biết tôi ngại với thứ triết học thẳng thắn của ông giảng. Thế là ông chuyển sang đề tài, cây kiểng bonsai. Ông nói về phong thủy trong việc sắp đá, tạo khe suối, quy luật của các trực trong việc tạo nhánh cây. Rồi cả kỹ thuật trồng cây cảnh thế nào để chỉ một nhúm đất nhỏ mà chúng nó sống được, cách mồi rễ cho cây xanh bám vào đá. Ông nói rất bài bản có nghề. Cứ như kiến thức sinh vật học từ hồi ở trường Nông Lâm, ông vẫn còn nhớ hết thảy. Từ chuyện sinh vật học, ông nói tiếp và liên hệ qua chuyện triết học. Khi tôi đưa tay xô con khỉ ra và tỏ vẻ ái ngại với nó, ông nói, con người tiến hóa từ loài khỉ qua nhiều giai đoạn, nhưng càng tiến hóa, con người càng lưu manh, giả trá, lừa lọc và phụ bạc nhau. Đấy là thuyết tiến hóa loài người của riêng tôi. Anh nghe được không? Rồi ông ôm ngang bụng con khỉ, hôn một cái vào má nó, ngẩng đầu lên ông tiếp, chẳng được như khỉ. Anh cứ thử chơi với nó, yêu nó, sẽ biết thôi. Tôi rất thú vị với chuyện của ông, nhưng vì đã khá thân tình nên tôi cũng nói cho ông biết rằng người làng không ưa ông, có lẽ vì cách nói chuyện. Nghĩ như ông thì đúng, thì hay, nhưng mà khó sống. Ông nói kệ họ, càng ưa vượt lên càng thấy khổ. Nói xong ông đi ra vườn tỉa cây, nhàn nhã thư thái. Tôi xách hành lý vào Sài Gòn và cứ nghĩ về câu nói của ông để lăn xả. Tôi chấp nhận làm tất cả mọi việc dù đó là việc rất tầm thường, chẳng cần chữ nghĩa lẫn bằng cấp. Ông đã nói với tôi rằng làm gì cũng được miễn lương thiện và có tiền. Gần Tết ông sanh mất do đột quỵ. Ông gục đầu trên cuốn sách đạo đức học và đi nhẹ nhàng. Tôi ra quê ăn Tết. Bắt xe ôm từ phố về làng đã thấy quan tài của ông đưa ra ngõ. Thôn đứng ra tổ chức đám cho ông, nghĩa tử là nghĩa tận. Không ai đeo khăn tang và cũng không ai khóc. Chỉ có con khỉ đứng lu thu nơi góc giường rơm rớm nước mắt. Bất chợt, tôi nghĩ đến cái thuyết tiến hóa loài người mà ông từng nói và tự hỏi, lẽ nào rồi ngàn năm sau người đời không còn khóc?
Những cặp mắt khô.
Trong phòng khám thai tư nhân, chị buông đầu gục lên vai anh khóc rắm rứt khi bác sĩ trưởng phòng khám cho biết thai nhi bị trục trặc. Tim thai ngưng đập cách đây một tuần. Bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, rồi nói gióng ra, mời người tiếp theo. Rất nhanh chóng chị và anh bị bỏ rơi giữa hàng ghế đợi kê sát bức tường vôi lạnh lùng trắng toát, không có một lời đả động nào nữa. Mắt đỏ hoen, chị cứ để cho nước mắt chảy ròng. Anh úp mặt vào tóc vợ, tay xoay vai chị an ủi. Để ra bệnh viện tỉnh khám lại, nếu kết quả không có gì thay đổi thì cũng đành chấp nhận thôi em. Đi khám thêm một nơi khác để xác minh lại kết quả, đấy thực chất chỉ là một thủ tục mà anh làm cho trọn với giọt máu của mình, chứ anh biết thật khó mà khác cho được. Hy hữu lắm mới có chuyện phòng khám dám phán bừa một chuyện hệ trọng như vậy, nhất là lại liên quan đến vấn đề sống còn của một sinh linh. Nói ra bệnh viện tỉnh khám thêm lần nữa, cả chị và anh đều chỉ nhấp nhói một chút hy vọng mong manh. Anh nuốt xuống cổ họng từng ngụm nước cay đắng, như là nước mắt lặn vào trong. Một vài người ngồi ở ghế bên cạnh đánh mắt qua nhìn anh chị, rồi lập tức quay đầu ngó lơ ra phía ngoài, tảng lờ. Anh dắt người vợ đi chậm ra ngoài, cho chị tựa vào cửa rồi quay lại bàn thanh toán tiền. 70.000. Cô gái đáp dõng dạc vô một cái máy đọc số. Có người ngồi ở hàng ghế đợi nói với qua. Bớt cho người ta đi cô, tội nghiệp. Nhưng anh đã chìa tờ tiền 100.000 ra và cô đã nắm chặt nó trong tay trả lại cho anh 30 tiền thừa. Không chút mảy may xao động. Chẳng hề bớt một đồng xu dù cái bầu mà vợ anh đang mang, đứa con đầu đời của anh gặp vấn đề không may. Anh cũng chả còn tâm trí nào để nghĩ đến tiền nong. Chỉ muốn trả quách cho xong để ra với chị. Chiếc taxi đáp ngay ở phía trước. Ở thị xã này và nhất là mấy chỗ khám bệnh taxi lúc nào chả có. Anh tài xế ló đầu ra hỏi, đi không? Anh gật đầu. Tài xế nhanh chóng mở cửa cho anh chị lên xe. Anh chở cho ra thành phố tới bệnh viện tỉnh giùm. Tài xế quay vô lăng nửa vòng rất sành điệu, hướng mũi về phía tây. Chạy chừng nửa cây số, tài xế mắt vẫn nhắm phía trước. Tay vẫn ôm tròn cái vô lăng nói, chở bà bầu là xui lắm đó nghe. Phòng long phòng la, kiểu này chắc tới tối chả có ma nào đi xe tôi nữa. Anh ngồi phía sau, đang cầm hộp sữa động viên vợ uống chút lấy sức, từ sáng giờ chưa kịp ăn uống gì. Anh định ném cái hộp sữa vào thằng cha tài xế vì câu nói kiểu dòi tiền ấy, nhưng anh chẳng còn lòng dạ nào để oán giận người ta. Với lại, vợ chồng anh đang ngồi trên xe của hắn, gây sự nó bỏ cho xuống đường bắt lại xe khác cũng khổ. Bây giờ anh chỉ muốn tới được bệnh viện tỉnh sớm chừng nào hay chừng nấy, dù biết đứa con đầu lòng của mình đã chẳng thể giữ được nữa rồi. Từ thị xã ra đến bệnh viện 10 cây số, bình thường người ta đi mất 150.000 tiền taxi. Nhưng cả tài xế vừa đạp phanh dừng trước cổng đã chỉ tay vào đồng hồ Contamet nói: "Đồng hồ hỏng, thông cảm nghe, lấy 200.000 cũng được." Cái chữ cũng được đầy vẻ làm ơn đểu cán. Anh rút tiền đập vào bàn tay đang chì về phía sau của gã, rồi anh dìu chị đi vào bệnh viện. Chị cảm thấy nhói đau trong bụng, một cơn đau vừa mới đổ ập đến lúc biết tin chẳng lành. Thai mới 2 tháng, cái bụng của chị cũng mới chỉ đầy lên một ít như người ta ăn no thôi. Bình thường chị hay không đau, không cảm thấy khó chịu. 2 tháng nay chị cảm thấy sung sướng hạnh phúc và hồi hộp phấp phỏng đợi chờ. Chị nhìn anh đắm đuối và anh cũng yêu chị hơn. Chẳng phải như ai đó nói rằng hôn nhân là chấm dứt một tình yêu. Chị biết anh cũng rất sung sướng khi chỉ còn vài tháng nữa là lên chức bố. Và sáng hôm nay anh muốn đưa chị đi khám để chuẩn đoán xem đứa con đầu của mình sẽ là trai hay gái. Suốt con đường từ nhà lên phòng khám, anh và chị đã đưa ra một trò chơi dự đoán. Chị nói em nghĩ là con trai, mấy hôm trước em có nằm mơ thấy một cái búa nện ở trong mình, đoán chắc cái búa là ý nói đến sức mạnh là đàn ông. Anh cười bảo, thế mà anh lại cho rằng mình có bé gái, nó sẽ xinh và duyên như em. Đùng một cái, phiếu siêu âm chụp phim màu với câu nói của bác sĩ đã làm cho niềm vui của đôi vợ chồng dở tan. Chị suy sụp và nước mắt tràn như lũ mùa băng qua những cánh đồng xanh tươi mơn mởn, nhấn chìm những búp chồi lay lẫy đầu mùa. Anh ngổn ngang thương chị và day dứt. 28 tuổi anh đã cứng cáp trong công việc, trong sự dung dáng cho cuộc sống vợ chồng son. Thế mà cơ sự xảy ra quá bất ngờ khiến anh vụng về lúng túng. Anh cầm sổ bệnh án giấy bìa màu hồng như máu tái rụt rè đặt lên bàn. Chị đã được đưa vào phòng khám của bệnh viện tỉnh. Một nhoáng là xong, bác sĩ mặc áo trắng cầm bút phê, thai lưu 9 tuần. Rồi ông rút một mảnh giấy nhỏ bằng bàn tay viết ngúng ngoáng tên một loại thuốc gì đó mà anh không thể đọc ra. Chữ bác sĩ xưa nay vốn là một thứ mật mã mà chỉ người làm y dược mới đọc nổi. 8 viên uống 2 lần, 7 giờ sáng 4 viên. 4 viên còn lại uống lúc 13 giờ chiều. Ngoái xong mấy chữ, ông xỏ 2 tay vào túi, ngoảy ra cửa bảo bận đi họp. 4 người phụ nữ mang bầu ngồi ngoài hành lang đứng cả dậy, gọi giới theo, bác ơi, khám cho cháu. Nhưng ông đã mất hút ở chỗ hẻm cuối bệnh viện. Anh cầm tờ giấy đứng thần ra, chẳng hiểu việc tiếp theo sẽ là gì đây. Thuốc này mua ở đâu? Giờ anh có được nhập viện không? Sẽ nằm ở giường nào? Trong lúc đó chỉ như người mất hồn, mắt mộng đỏ quen như không nhìn thấy gì nữa. Chị đi theo anh dắt, mà anh cũng chả biết đi đâu, đành đưa chị ra lại hành lang ngồi đợi. Nửa tiếng sau bác sĩ quay lại, ông nện giày cầm cộp bước vào phòng, rồi quay lại ra trợn mắt lên khi có vài người muốn sấn vào khám ngay. Ông chỉ tay lên cái biển số điện tử ở trên cửa, ý nói ngồi đấy mà đợi, bao giờ tới số trong phiếu chờ thì vào khám. Anh đánh liều bước vào phòng lần nữa, bác sĩ nói, ơ hay cái anh này, giờ anh khám rồi cơ mà. Anh chồm người qua bàn, nhét cái phong bì thư có kẹp 500.000 vào túi với áo blue của ông. Bác thương vợ chồng cháu giới, ở quê lên chẳng biết đường nào mà lần. Ông bác sĩ đánh mắt phải nhìn xuống phía dưới, thấy cái viên xanh bì thư đã nằm gọn trong túi áo. Lúc này ông mới chịu hướng dẫn cụ thể cho anh. Đưa vợ lên tầng 2, khoa sản. Phòng số 6 hậu sản, thuốc mua ở ngoài kia, cứ đem giấy tới họ lấy cho ngay, đi đi, tối tôi lên khám sau, không có gì mà phải lo. Ông bác sĩ chỉ nói chừng đó thôi nhưng cũng đủ làm cho anh yên lòng, đúng là có tiền có khác, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thời buổi này đi đâu cũng tiền tiền, đấy là điệp khúc hát lên để mọi việc được suôn sẻ. Thời chiến nhạc cổ động là để người ta băng đèo lội suối, vượt hiểm nguy đi qua bom đạn. Thời bình chỉ cần hát tiền tiền là đâu vào đấy. Đi xin việc thì nhất tiền tệ, nhì quan hệ, ba hậu duệ, bốn trí tuệ. Thanh tra ngành về cơ sở kiểm tra lại xì tiền ra cho êm chuyện. Vào bệnh viện, người ta chết đến nơi rồi mà cũng dò dỉnh đòi ăn, đến thế là cùng. Chiều hôm sau khi đã nuốt hết 8 viên thuốc đề trong đơn, người chị nhẹ dần, một thứ nước lạ tuôn chảy từ trong mình ra bên ngoài. Đến 3 giờ chiều, một tảng chất nhầy nhầy nhỏ bằng nửa bàn tay trôi tuột ra. Chị kêu đau. Anh tức tốc chạy xuống gọi bác sĩ. Ông bác sĩ bảo đưa vợ xuống phòng khám siêu âm, kết luận. Nó ra rồi, xong chuyện. Đưa vợ về đi, 10 ngày sau tới khám lại. Anh lấy chiếc lu đất nung nhỏ bằng cái bát đưa cho mẹ, bà cụ. Lót giấy bổi đồ cúng vào chiếc lu, rồi trút cái tảng chất đó vào trong và đậy nắp lại. Chị nhìn cái lu khóc toáng lên như người thân thảm thiết khóc bên cổ quan tài. Con chị đấy, hình hài sơ nhi chưa kịp cất tiếng chào đời, đã nằm gọn trong lu đất nung. Anh cũng ngồi thừ ra lặng đi một lúc, mắt đăm đăm nhìn cái lu mà cồn cào gan ruột. Giọt máu của anh, đứa con xấu số của anh, chỉ ngần ấy mới có 2 tháng tuổi, chưa kịp mang một cái tên con người đã thành vong súc sảo. Chiếc taxi chở vợ chồng anh cùng mẹ và cái lu đất nung về làng. Từ bệnh viện tỉnh, xe chạy về làng 45 phút. Anh ngồi trong xe, đặt cái lu trên 2 đùi, vòng tay ôm gọn lấy. Chị ngồi bên, một tay ôm bụng, tay kia đưa sang áp vào cái lu như muốn dỗ đừng khóc nghe con, đừng khóc. Anh đã gọi điện báo với bố việc đưa cái lu về làng. Bây giờ thì ông cụ đã khăn đóng áo dài đen ghim ngắn ở trong nhà, đang thắp hương lên bàn thờ tổ tiên. Ông nói con cháu mình chứ ai mà lo, cứ đem về trong nhà cúng cáo với gia tiên rồi đưa xuống nghĩa địa làng. Chỗ con đường làng dẫn vào nhà anh có một tụm 5 mụ đàn bà ngồi quay tròn xạo chuyện. Anh bưng cái lu đất đi qua họ, không cần chào hỏi. Anh biết không nên chào hỏi bất cứ ai vào lúc này. 5 mụ đàn bà, 5 cái nón lá cọ, 1 lót đít ngồi, mấy cái cuốc sắt và rổ tre đặt nghiêng ngả. Họ đang đi làm đồng, nhưng thấy taxi chạy về thì xúm lại ngồi buôn chuyện. Ngồi lê đôi mắt là sở thích của mấy mụ đàn bà quê vào lúc rỗi rãi. Họ biết chuyện của vợ chồng anh từ hôm qua và ai cũng tò mò, muốn lân la đến gần nhà anh để hóng chuyện, để chứng tỏ mình là người nắm rõ nhất về việc cái thai bị hư. Một mụ nói chắc con bé bị trượt chân mới ra thế. Mụ khác bảo có khi do vợ chồng xô xát cũng nên. Mụ khác nữa lại nói kiểu bà bói lên đồng, phán chắc như đinh đóng cột. Mồ mã nhà ấy chôn không đúng hướng nên ông bà quở trách đó. Cái lu đất được chôn vào khu mộ tập thể của họ tộc, bên cạnh phần mộ của những thai nhi bị hư cùng số phận. Anh đắp đất ủ lên thành một cái nấm mồ nhỏ, thầm khấn con hãy ở đây với anh em chú bác trong họ tộc, chẳng lạnh đâu mà lo. Khi anh quay về, thấy phía đầu nghĩa địa một đám 4 người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây bông gòn uống rượu. Một người gọi giới sang, xong việc rồi tới đây uống chén rượu rồi về chú. Anh giả vờ không nghe, cứ cắm đầu nhìn xuống bàn chân mình mà đi. Họ lại quay vào cuộc nhậu, một người nói pha trò. Ê, thử đoán xem mấy tháng nữa vợ nó lại mang bầu, chắc nhanh lắm cũng phải 1 năm sau. Người khác cãi, không lâu thế đâu, vài bữa nó lại thông cống dính bầu ngay ấy mà. Buổi tối chị nằm ngủ, mơ thấy đứa con. Nó là con trai y như chị đoán. Thằng cu vạch chim ra tòng ngồng đái, dòng nước đái cong vít hình cầu vồng. Sang phía bên kia là những cặp mắt khô khốc của gã tài xế taxi, của ông bác sĩ, của 5 mụ đàn bà và 4 cha đàn ông. Từ những hốc hởm tròng ngươi ấy, những giọt nước mắt khô sánh rớt loãng choảng rơi xuống nền như những viên đá cứng đơ.
Mũi kim.
Cứ thấy mũi kim là bà sợ. Ngồi khâu bao tay nhỏ xíu cho đứa cháu nội, bà cố ý châm nhầm vào đầu ngón tay cho đau điếng mà vẫn không xua được nỗi sợ đi. Cứ như mũi kim châm vào đâu đó trong người chứ không phải ngón tay. Ngày đám cưới con trai, cô trang điểm cầm cái nơ bông hồng đến đính cho bà. Bà bảo sao không làm cái miếng dán cho tiện. Cô cười, tiệc cưới đông đúc, cái kim găm này còn chưa ăn thua đủ là dán. Bà nhìn qua cậu con trai, thấy vừa cài xong cái nơ qua chú rể, mặt đang rất vui. Bà mừng mừng tủi tủi. Những đôi mắt tươi rói đến chúc mừng đám cưới, bà thì cứ thấy trong mắt khách như có kim. Mỗi con mắt là một mũi kim nhọn, cứ châm từng phát theo mấy câu tặc lưỡi lao sao kiểu què mà lấy được vợ đẹp thế. Hay què một chân thôi chứ cái khác vẫn lành lặn chứ. Bà nhớ cái mũi kim cách đây 20 năm. Hồi thằng con bà lên 3, nó kháo khỉnh nhanh nhẹn, chân tay lành lặn cứng cáp. Chỉ sau một mũi kim, thằng cu ở một trận suýt chết. Sống được thì chân trái teo hẳn, phải đi cà thọt. Bà là cán bộ phòng hành chính bệnh viện. Người ta bảo thôi, trong ngành thông cảm cho nhau, đừng kiện cáo phanh phui nữa. Con trai càng lớn bà càng thấy buồn. Nói buồn chắc chưa phải, nhưng niềm vui của bà không được nguyên vẹn. Mặt cu cậu sáng sủa đẹp trai, là học giỏi nữa chứ. Nhiều khi bà nghĩ giá nó bớt đẹp một chút, học kém cũng được, nhưng trời cho nó thẳng cái chân ra thì hay hơn. Giỏi, đẹp trai càng khiến người ta chú ý. Trung tâm của đám đông thường dễ sa ngã chỉ vì một khiếm khuyết nào đó. Nhất là khi cậu con trai vào đại học lại học giỏi nhất trường. Thấy cu cậu năm nào cũng về khoe bằng khen thành tích mà chẳng bao giờ khoe bạn gái, bà càng lo hơn rồi tặc lưỡi. Cũng đúng thôi. Con gái bây giờ chọn trai không đẹp thì chí ít cũng phải lành lặn. Chẳng như cái thời bà. Bà lấy ông là thương binh cụt tay từ chiến trường trở về. Con què cha cụt, bà có nghe người ta xì xào như thế. Cô con dâu có bầu, cả nhà mừng, bà thì lo. Hàng xóm qua về chúc mừng bà sắp lên chức. Bà lại thấy trong lời nói có kim, cả trong ánh mắt của họ cũng có kim. Những mũi kim châm thẳng vào cái bụng bầu tò mò nội soi coi đứa bé có như cha nó không. Bà biết thằng con mình tàn tật chẳng phải do bẩm sinh, khoa học chứng minh đó không phải là dị tật di truyền. Bà từng công tác trong ngành y nên hiểu hơn ai hết. Nhưng một khi lòng mình đã có mũi kim bất an thì nó châm cho đau đến xót xa. Cô con dâu vào phòng sinh. Bà bảo con trai ra căng tin ngồi chơi uống cà phê, đàn ông ngồi ở đây không tiện. Kỳ thực, bà sợ con trai ngồi đây lại có thêm những mũi kim vô hình của người ta châm chĩa. Đứa bé chào đời, bà chưa cần coi mặt, rón rén, lật khăn xăm soi hai cái chân trước tiên. May, nó lành lặn. Thằng cu chọi mạnh, xem ra nó là đứa hiếu động. Hai cái chân cu cậu đẹp, cũng đẹp như cha nó hồi nhỏ. Bà cầu trời khấn Phật cho nó đẹp mãi như thế. Mùng năm hàng tháng trẻ con phải đến trạm xá tiêm chủng mở rộng. Lần nào bà cũng dành lãnh việc chở con dâu và cháu đi trạm. Ông nội cụt tay, cha nó lại què chân chở đi không an tâm. Bà mới ngoài 50, chạy xe máy còn ngon ơ. Trong vụ này coi như bà là người khỏe nhất. Có lần con trai bảo để thuê taxi chở bà cháu đi, bà gạt phăng. Đường có xa đâu mà thuê xe cho tốn tiền. Thực tình bà chẳng phải tiếc tiền. Bà chỉ sợ ô tô tới chỗ đông đúc ở cái vùng quê này lại khiến đám đông chú ý. Báo đài dạo này nói nhiều tới chuyện tiêm chủng. Một vụ tiêm nhầm thuốc khiến ba đứa trẻ tử vong chưa lắng xuống, lại tới chuyện tiêm lộn vaccine qua nước cất. May vụ này chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Người có trách nhiệm phát biểu sơ suất đó nằm trong phạm vi cho phép. Bà làm trong nghề y, bà biết về lý thuyết là như thế, nhưng mạng sống đâu phải chuyện đùa. Bà vẫn chưa quên được mũi kim hơn 20 năm về trước đã châm vào đứa con trai của bà. Người ta cũng bảo điều rủi ro đó nằm trong khả năng chấp nhận được. Bà xin về hưu non, phần để chăm con chăm cháu, phần vì không chịu đựng nổi những áp lực của nghề, những mũi kim của dư luận. Dân người ta trách cả ngành y thì cũng như trách bà, dù bà chỉ làm việc hành chính trong bệnh viện. Mấy chục năm bà dây dứt quá rồi. Bà làm nghề y mà lại không bảo vệ được đứa con rứt ruột đẻ ra. Giờ có thêm đứa cháu, bà phải chăm cháu thật tốt, coi như bù đắp cho thằng con trai cũng là bù đắp cho mình. Gần trưa bà mới đưa cháu đến trạm xá. Bà nghĩ cho chúng nó tiêm trước, lỡ có chuyện sốc thuốc mình còn ngưng được. Phần nữa để cho người ta về bớt, đỡ bị nhòm ngó. Ở vùng này ai mà không biết bà có đứa con tàn tật, thể nào họ chẳng dán cái khăn lên mà nhòm chân thằng cháu bà. Buổi sáng đã tiêm 50 ca, chẳng có chuyện gì bất thường. Biết đâu đến cháu mình lại xảy ra. Cái rủi không ai lường được. Bà cứ nghĩ khi bồng thằng cu chìa ra cho cô y tá chích. Ngoài 50 tuổi rồi, mấy chục năm nay, ngày nào cũng gặp ca bệnh. Mà giờ này bà vẫn run run khi thấy cô y tá nhúng cái kim vào ống thuốc. Chỉ là tiêm phòng thôi mà, sao bà run thế? Cô y tá mỉm cười. Tiêm xong, bà bồng cháu đi lẹ ra cổng trạm xá. Chân vụng về như muốn lánh trốn những mũi kim sau lưng. Chợt bà nghĩ những mũi kim châm mình chịu được, nhưng vài bữa thằng cu lớn, bà mất đi rồi thì kim nó châm thằng cu chắc đau lắm.
Bản án chưa kết thúc.
Chị ngồi trên giường với cái bụng bầu 5 tháng. Ngày mai chồng chị sẽ bị dẫn ra pháp trường, án tử hình, bị xử bắn. Một cảm giác lạnh lùng man rợn trào lên khi chị tưởng tượng ra cây mũi súng chỉ về phía anh, người đàn ông bịt mắt bị trói vào cây cột. Đến đó thì thôi, chị không dám nghĩ nữa về cái phát súng hành quyết cuối cùng để kết thúc số phận người chồng. Phát súng kết thúc câu chuyện ồn ào về vụ án động trời mấy tháng nay. Đứa con 5 tháng có lẽ giờ này đang nằm ngủ say trong bụng chị. Nó sẽ vẫn ngủ ngon và không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Những ký tự mờ ảo đang viết dần để khởi đầu cho bản lý lịch ít sáng sủa của nó. Mấy tháng này chị không đi siêu âm để chẩn đoán giới tính đứa con như cách mà các cặp vợ chồng vẫn làm. Niềm vui được làm mẹ của chị mới chỉ khởi sự với bao xao xuyến mong chờ đã bị vùi dập vì tin chồng phạm pháp đúng vào ngày định mệnh đó. Ngày chị biết mình có thai, đang đợi anh về để chia sẻ niềm vui, hẳn anh sẽ mừng quýnh lên. Chị đi đi lại lại trong nhà nấu nướng một bữa ăn tối thật ngon, xong xuôi bày ra mâm, chụp cái lồng bàn đợi chồng. Hy vọng cái tin đứa con sẽ làm cho anh thay đổi. Biết đâu được, đã có rất nhiều người đàn ông ngang tàn phá phách, bỗng nhiên hiền lành lương thiện khi biết mình sắp được làm bố. Có lẽ đối với người đàn ông, đứa con là bản sao của mình, và họ không muốn cái bản sao ấy bị méo mó nên luôn có ý thức phục thiện. Chỉ trằn trọc nằm đợi đến nửa đêm thì anh về, mặt tái nhợt, cánh tay dính đầy máu. Anh không ở lại được nữa. Có ai hỏi em cứ bảo không biết cho khỏi liên lụy. Anh nói chừng đó rồi lủi về phía sau nhà đi thẳng. Chị chẳng hiểu rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhưng qua vết máu ở cánh tay chồng, chị cũng thoáng đoán ra có chuyện chẳng lành. Chị gặp anh lần đầu trên một chuyến xe, hai người ngồi cạnh nhau ở dãy cuối cùng. Một cô gái nhỏ nhắn tuổi 30 ít nhan sắc, một chàng trai cũng mới ngoài 30 nhưng trông vẻ già dặn trải đời. Họ ngồi cạnh nhau suốt 6 tiếng đồng hồ chuyện trò. Tình duyên bắt đầu từ đó. Những cuộc tình tàu xe luôn bất ngờ và diễn ra nhanh chóng. Chị biết tiềm năng nhan sắc của mình mỏng mảnh. Với lại ở cái tuổi 30 gái quê mà chưa kiếm được chồng là người ta gièm pha. Thế là sau vài lần qua lại, chị đồng ý lấy anh để có một tấm chồng. Anh là một tay giang hồ ất ơ, nay đây mai đó làm đủ thứ nghề thượng vàng hạ cám để kiếm sống, trai giang hồ gặp gái hiền nhu. Chị cũng không hiểu vì sao mình lại cảm mến được anh một cách dễ dàng như thế. Có lẽ là cách nói chuyện của anh, một tay sỏi sành chuyện đời và tình trường luôn biết cách làm cho phái nữ siêu lòng. Chị biết rõ anh là người ham chơi phá phách, thích phiêu du lang bạc nay đây mai đó, thế mà vẫn yêu. Hình như khi yêu người ta mù quáng. Người con gái nhà quê quá dễ tin và tự tin rằng có thể thay đổi được tính cách của người đàn ông. Chị quyết định lấy anh bất chấp những lời can ngăn của người thân. Cuộc hôn nhân không tổ chức cưới hỏi, chỉ có hai nhà qua lại là một mâm cơm cúng cáo tổ tiên. Được chính quyền công nhận trai chơi vợ gái chơi chồng, thế là nên ngãi. Chị cắp áo quần theo anh về quê chồng ở một vùng quê miền Trung. Nói anh là trai chơi vợ không đúng lắm. Sau khi lấy nhau, chị mới biết thực hư chuyện này. Cái tính lang bạc kiều hồ đã cho anh những cuộc tình thoáng qua ở ba miền đất nước. Những người vợ không giá thú, những người đàn bà cả tin đã bị anh lừa và cam chịu mang giọt máu rơi vãi của anh. Bao nhiêu đứa? Chị hỏi, anh ậm chừ. Chẳng rõ, 2 hay 3 gì đó. Chị sôi gan khi biết tin nhưng sự đã rồi. Có tức giận cũng phải cam chịu. Phận đàn bà lấy chồng, dù đức ông chồng có xấu xa đi chăng nữa, vẫn khó có thể chối bỏ. Với lại nếu bỏ anh, chị biết bám vào đâu. Trở về quê ngoại càng không được. Làm sao tránh khỏi những lời sỉ giả của người thân xóm làng. Đã bảo đừng lấy cái thằng cù bơ cù bất đó rồi mà không nghe, bây giờ ráng chịu. Một tháng sau khi chị về ở với anh đã xảy ra cơ sự. Anh đi bắt trộm gà của nhà hàng xóm. Biết, người ta đến thẳng nhà chửi. Lúc ấy, anh đang sung sướng cụng ly, nhắm mồi gà ở nhà người bạn cùng hội. Chị cắn môi nghe người ta chửi. Đồ cái lũ ăn cướp ăn trộm. Bà nói cho mà biết, ăn của bà đừng hòng nước trôi. Cái ngữ đàn bà như mày cũng chẳng ra gì. Đồ đàn bà không biết chạy chồng. Này con đĩ kia, chồng ăn cắp của bà thì mày phải bồi thường cho bà chứ. Cứ ngồi đấy mà cười khẩy à. Cuối cùng, chị phải bắt con gà mái đang ấp ổ trứng đền cho bà. Chị vẫn tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ bỏ được tật xấu ấy. Chẳng qua một phút bốc đồng sôi nổi với bạn bè mà anh đi trộm chứ bản chất anh không xấu. Buổi tối anh về nhà, chị chẳng dám kể chuyện bà hàng xóm sang chửi bới. Chị sợ anh tức lên rồi sang gây lộn với nhà người ta. Đằng nào chồng mình cũng sai. Thôi im cho khỏe chuyện. Chị bảo anh gà nhà mình có đấy. Lúc nào muốn nhậu nhẹt bắt mà làm. Anh cười khẩy, bảo ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt. Ăn của thiên hạ quen rồi, ăn của mình không sướng cái bụng. Rồi anh ôm vợ, những cử chỉ ái ân quen thuộc làm chị được an ủi đôi phần. Chị tranh thủ những lúc mặn nồng ấy để nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh. Người đàn ông dễ thương và dễ sai bảo nhất là những lúc chung đụng. Chị đã đánh trúng vào điểm yếu tâm lý này. Anh ậm ừ cho qua chuyện rồi hứa sẽ không tái phạm nữa. Những lời hứa như thế khiến chị càng tin sẽ có ngày anh phục thiện. Nhưng rồi chứng nào tật nấy. Chỉ vài bữa sau anh lại đi ăn cắp chiếc xe đạp bên trường tiểu học. Ăn cắp bị phát hiện, nhưng chiếc xe anh đã kịp tẩu tán và đổ tiền vào cuộc nhậu. Chị phải lấy hết tiền dành dụm đền lại cho người ta. Biết làm sao được, con dại cái mang, chồng làm vợ chịu. Chị chỉ biết thở dài trách duyên số bạc bẽo mà thôi. Vụ án xảy ra khá ly kỳ và hóc hiểm, công an tỉnh ngay lập tức nhảy vào cuộc điều tra. Bộ chỉ đạo trưởng công an tỉnh trực tiếp làm trưởng ban chuyên án. Xác định đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, gây xôn xao trong dư luận và làm cho dân chúng bất an. Bằng mọi giá phải tìm ra thủ phạm và trừng trị để dân yên tâm và răn đe các đối tượng khác. 3 ngày tích cực điều tra, ban chuyên án nằm vùng 24/24 tại địa bàn để xác định, truy tìm manh mối, khoanh vùng đối tượng. Hồ sơ vụ án dần được khai mở. Nạn nhân là một phụ nữ chừng 35 tuổi, không chồng sống một mình, bán hàng tạp hóa ở chợ. Cửa hàng của nạn nhân vốn đông khách và việc buôn bán đang kỳ thuận lợi, có của ăn của để. 6 giờ sáng, một người làm nghề khai thác cát trên sông phát hiện xác nạn nhân bị cột vào tảng đá chìm dưới sông. Qua giám định, nạn nhân chết vào lúc nửa đêm do một vật cứng đánh vào sau óc, vỡ đầu. Phỏng đoán một, kẻ ác đã đánh chết nạn nhân và nhấn xuống đáy sông để phi tang. Theo người dân ở khu vực quanh chợ cho biết, nạn nhân thường đeo một đôi bông tai bằng vàng và chiếc vòng bạc ở tay, tổng trị giá chừng 3 triệu đồng. Nhưng khi kiểm tra xác nạn nhân không thấy những đồ trang sức này. Phỏng đoán 2, hành vi giết người để cướp của. Khi vớt xác nạn nhân lên bờ, trên người nạn nhân chỉ có áo mà không có quần. Phỏng đoán 3, kẻ ác đã hãm hiếp sau đó cướp của. Cũng theo người dân khu vực chợ, quầy hàng của nạn nhân thường đóng cửa vào lúc 9 giờ tối, sau đó tắt đèn đi ngủ. Buổi tối không thấy đi đâu. Phỏng đoán 4, đây là một cuộc lừa tình, sau mới lừa của và sát hại. Ban chuyên án tìm hiểu đến những người hay qua lại với nạn nhân trong mối thâm giao. Đàn bà bán buôn sống một mình thường có những nhân tình. Gần đây nhất nạn nhân có một nhân tình ở trên thị xã. Nhưng người ấy khá giả chắc sẽ khó có chuyện cướp của. Chi tiết này được ban chuyên án loại trừ sơ bộ. Tìm hiểu kỹ hơn về những mối tình cũ. Có, đó là một tay giang hồ ất ơ ở xã bên. Gã này mới lấy vợ được nửa năm. Ngay lập tức, ban chuyên án mặc thường phục sang xã bên tìm hiểu thì biết tin gã đã đi khỏi nhà từ đêm qua. Phỏng đoán 5, rất có khả năng hắn đã gây án và bỏ trốn. Anh bị bắt khi tìm đường bỏ trốn khỏi tỉnh, trước pháp luật không thể chối cãi. Anh kể lại tình tiết vụ án đúng như các kết luận mà ban chuyên án dự liệu. Dù đã đoán trước các tình tiết, nhưng khi nghe anh khai, trưởng công an tỉnh vẫn rùng rợn. Chưa bao giờ có một vụ án nghiêm trọng đến thế xảy ra ở tỉnh. Thủ phạm đã lợi dụng tình cảm của người yêu cũ để lừa tình, trộm cướp và giết chết một cách man rợ. Thủ phạm dường như đã mất hết nhân tính, máu lạnh tanh người. Lời đồn theo gió đi nhanh, chỉ biết tin anh là thủ phạm vụ án xa bên và không quá bất ngờ bởi sự thậm thà thậm thuộc tối hôm qua của anh đã cho chị biết trước chuyện chẳng lành. Chị không khóc, đúng ra là không thể khóc được. Có ngờ đâu cơ sự xảy ra lại rùng rợn đến thế. Chị vẫn mong sẽ giúp anh thay đổi dần dần. Có chị bên cạnh anh sẽ bớt những tính xấu. Nhưng dao sắc không gọt được chui. Gần đến vậy, đầu gối tay ấp mấy tháng trời, thủ thỉ tâm tình những hôm sớm bên nhau mà anh vẫn chứng nào tật nấy. Chị bần thần, rồi hoảng sợ khi nhìn xuống bụng. Chị thương đứa con quá, rồi đây nó sẽ sống thế nào với cuộc đời. Phần chị bầm dập đã đành, cam chịu cực khổ và khổ tâm bấy lâu nay Giờ có chịu thêm cũng chẳng sao. Nhưng con chị, nó có tội tình gì đâu. Nó được ươm mầm trong những đêm vợ chồng bên nhau hạnh phúc. Anh cấy vào trong chị hạt giống khi sự thánh thiện trở lại trên khuôn mặt và chị hân hoan đón nhận trong niềm xúc động vô biên. Rồi đây, người ta sẽ chỉ vào mặt nó mà bảo rằng cha mày là kẻ giết người độc ác nhất xưa nay, hoặc bạn bè nó sẽ bảo đừng có chơi với con của kẻ giết người. Vụ án đã khép lại, người đáng chết đã bị trừng trị, nhưng dư luận đâu chịu để cho người sống được yên. Bản án của cuộc đời quái quam là ở chỗ đó. Trăm năm bia đá dẫu mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đã 8 năm kể từ ngày vụ án xảy ra, chị cũng đã chuyển nhà đến một nơi thật xa, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với quê cội và quê chồng. Thực ra sau vụ án, bà con lối xóm vẫn thương chị, có phần thương nhiều hơn trước. Họ thường tìm cách giúp chị và năn lui tới thăm chơi để chị thoát khỏi mặc cảm. Tình cảm ấy chị ghi nhận, bán anh em xa, mua láng giềng gần, chẳng dễ gì mà người ta tốt với mình như thế. Âu cũng là bởi chị sống hiền lành và biết cách ăn ở xử sự. Nhưng rồi chị vẫn quyết định bỏ đi một nơi thật xa, chẳng mong gì hơn ngoài việc cho thằng con trai khi lớn lên khỏi phải nghe câu chuyện về cha đẻ của nó. Cũng có vài lần thằng bé hỏi cha, lúc đầu chị bảo cha đi xa chưa về. Đến lúc nó lớn thêm một chút, biết nói dối kiểu trẻ con đó không được nữa thì chị bảo nó là con nuôi. Khi nói dối như thế chị cũng đau lòng lắm. Con mình đẻ ra mà bảo con nuôi ai chẳng đứt lòng. Nhưng thà bảo thế, thà nói nó không máu mủ ruột rà gì, còn hơn để nó biết cái dòng máu đang chảy trong người là của một người cha chẳng ra gì. Được cái thằng bé cũng ngoan và thương chị, thỉnh thoảng nó gọi mẹ nuôi ơi, con thương mẹ. Mẹ nuôi ơi, sao mẹ không lấy chồng? Chị ôm con vào lòng và để cho nước mắt chảy. Chị mua cho con máy vi tính, chị muốn con được bằng thiên hạ, không thua kém bạn bè. Thằng bé lanh lợi, chỉ mới lớp 2 đã biết cách vào mạng Internet. Hôm thằng cu đang ngồi ở máy thì gọi toán lên, mẹ ơi vào xem này. Chị dạy vào phòng. Trên màn hình vi tính hiện ra đoạn clip quay cảnh tử hình một kẻ giết người cách đây 8 năm. Chính là anh, chồng chị, cha của nó. Chị sững sờ bàng hoàng nhưng vẫn cố kiềm chế để không bật khóc. Khi phát súng chuẩn bị nổ thì đoạn clip kết thúc. Thằng bé bảo tiếc quá mẹ nhỉ. Sao người ta không bắn hả mẹ? Chị bần thần cứng lưỡi. Hả mẹ? Sao người ta không bắn? Nơi dây cánh tay chị giục trả lời. Chị quay mặt đi để giấu cặp mắt đỏ que. Chắc bản án chưa kết thúc đó con.